là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 12 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, một điểm báo cuối tuần là ghi nhận đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hợp tác xã để phát triển kinh doanh hiệu quả. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên mua bán hóa chất về nghiên cứu chế tạo, sản xuất pháo trái phép, dự báo còn nhiều nguy cơ cao xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện các giải pháp về tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo đến mọi người dân và học sinh. Vận động nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi pháo, tăng cường các giải pháp đấu tranh bắt giữ các đường dây ổ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thành lập các tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống pháo trong đêm giao thừa.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2024, huyện Trạm Tấu có 275 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. Trong đó có 90 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên, 147 hộ chăn nuôi lợn có quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên, 3 hộ chăn nuôi lợn quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên, 9 hộ chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên, 16 hộ chăn nuôi gà đen bản địa, quy mô 300 con trở lên. Huyện cũng đã hỗ trợ 19 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò, quy mô 20 con trở lên, với 48 hộ tham gia, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng mỗi con. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thêm động lực cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu.
Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 68,3%, tăng 1,78% so với năm 2024. Trong đó, chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 58,66%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,21%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống là 68,03%. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và người dân trong triển khai các nhiệm vụ, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, hoàn thành khắc phục thiệt hại do thiên tai, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế, vật chất và đời sống xã hội tinh thần, tích cực chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ của người dân, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do cơn bão số 3 gây ra, song nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp thiết thực, năm 2024, huyện Lục Yên đã giảm được 1.402 hộ nghèo so với năm 2023. Để đạt được kết quả trên, huyện Lục Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Trong đó, huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững, phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các đơn vị tham gia và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn của nhà nước và nguồn xã hội hóa để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đa dạng sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất. Kết quả đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cụ thể, huyện Lục Yên đã giảm hộ nghèo đạt 4,83%, tương ứng với 1.402 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống gần 1,5%, tương ứng 430 hộ.
Thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các tuyến đường tự quản, lực lượng đoàn viên thanh niên thường xuyên phối hợp với nhân dân tham gia phát dọn hành lang, quét dọn trồng hoa hai bên đường và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Trong năm, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh có tham gia làm sạch trên 128 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh, phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân tháo dỡ biển quảng cáo, công trình xây dựng và vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ phần mái che lấn chiếm vỉa hè. Tiếp tục triển khai các công trình phần việc, hoạt động tham gia trồng mới cây xanh gắn với các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Qua đó đã trồng mới được 300.100 cây xanh và nhờ đó, tại các tuyến đường tự quản không chỉ an toàn giao thông, an ninh trật tự được giữ vững, mà vệ sinh môi trường cũng được cải thiện, góp phần tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy được xác định gắn liền với tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, không để bộ máy nhà nước là nơi trú ẩn an toàn cho bất cứ ai. Nhưng cuộc cách mạng này cũng chú trọng giữ chân người tài, người có năng lực thật sự để bảo đảm cho bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, có thể nói đây là những chính sách mang tính đột phá để giải quyết những vấn đề không phải là mới nhưng tồn tại nhiều năm qua vì đụng chạm đến lợi ích của nhiều tập thể cá nhân. Đổi lại, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cũng đề cao việc rà soát, đánh giá cán bộ, công chức viên chức để sắp xếp bố trí công việc tương xứng với năng lực phẩm chất. Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn trân trọng hiền tài, coi hiền tài là báu vật của đất nước, là nguyên khí của quốc gia, quyết định đến sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Trong bối cảnh đất nước cần những bước đi dũng mãnh, đột phá như hiện nay lại càng đòi hỏi sự chung tay gánh vác của những bậc hào kiệt để biến những kỳ vọng lớn lao trở thành hiện thực. Tại cuộc hội thảo diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam năm 2024 và dự báo năm 2025 do Viện Kinh tế Tài chính và Quản lý giá Bộ Tài chính tổ chức, giới chuyên gia dự báo lạm phát trong năm 2025 sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính, bên cạnh các yếu tố về tiền tệ, tỷ giá lạm phát trong năm 2025 còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như tăng trưởng kinh tế thế giới và giá dầu, giá nguyên liệu đầu vào. Giới chuyên gia nhận định bên cạnh các yếu tố tác động làm tăng mặt bằng giá cũng có những yếu tố tích cực giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá. Đó là lạm phát toàn cầu hạ nhiệt, giúp cải thiện yếu tố tâm lý, kỳ vọng hỗ trợ kiểm soát lạm phát trong nước. Đáng chú ý, Việt Nam có nguồn lương thực thực phẩm dồi dào đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Một số chính sách hỗ trợ về thuế tiếp tục được thực hiện như hỗ trợ giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng, góp phần giảm chi phí hình thành giá hàng hóa và dịch vụ. Trong năm 2024, cung tiền được kiểm soát ở mức 9,42%, thấp hơn nhiều mức trung bình của giai đoạn 2014-2023. Đây là yếu tố giúp kiểm soát lạm phát trong năm 2025. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hiện nay trên thị trường các mặt hàng phục vụ Tết rất đa dạng, phong phú. Theo đánh giá của bà Vũ Thị Hậu, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, thì để đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập chiếm lòng tin người tiêu dùng, thời gian qua doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất, tạo sự bứt phá trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng chủng loại bao bì. Quan trọng hơn là giá bán rẻ hơn hàng ngoại nhập. Hàng Việt ngày càng có lợi thế nhờ đáp ứng được 3 yếu tố: giá cả cạnh tranh, chất lượng cải thiện và mẫu mã phù hợp. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc ưu tiên hàng Việt Nam không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế trong nước. Theo các chuyên gia kinh tế, nhìn chung tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên việc mua sắm Tết Ất Tỵ 2025 của người Việt sẽ thay đổi theo hướng tiết kiệm đơn giản. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ cần đẩy mạnh dự trữ hàng hóa, đồng thời tổ chức các chương trình giảm giá kích cầu tiêu dùng. Cùng với những chủ trương chính sách đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một bước tiến mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phó giáo sư tiến sĩ Vương Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, Nghị quyết 57 không chỉ là định hướng phát triển căn cốt của đất nước, mà còn là động năng để các nhà khoa học thỏa sức sáng tạo, thỏa sức thử nghiệm nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ. Tuy nhiên, để đội ngũ tri thức nhà khoa học yên tâm nghiên cứu dốc sức cống hiến sáng tạo, cần có những cơ chế đặc biệt trong việc giao nhiệm vụ khoa học, thử nghiệm khoa học, tạo điều kiện cơ chế thông thoáng cho các nhà khoa học khi thực hiện các hoạt động khoa học, đồng thời giải quyết nhanh chóng những nút thắt điểm nghẽn trong hoạt động khoa học, tạo tiền đề thuận lợi để các nhà khoa học trí thức có điều kiện phát huy hết năng lực của mình, làm cho nền khoa học nước nhà bắt kịp với xu hướng phát triển của các nước tiên tiến trên thế giới. Những ngày đầu năm 2025, Hà Nội tăng trên 100 ca mắc sởi, cao nhất trong nhiều năm qua. Điều này cho thấy xu hướng dịch đang gia tăng rất nhanh. Ngoài ra còn có những bệnh truyền nhiễm khác đã có nguy cơ lây lan. Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng vừa có thông tin chính thức về dịch bệnh hô hấp tại Trung Quốc và khuyến cáo phòng bệnh tới người dân. Theo thống kê từ các bệnh viện, đa số các trường hợp mắc sởi phải nhập viện do các biến chứng nguy hiểm đều chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Bên cạnh đó, thực tế đã có rất nhiều người tự chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Google, hậu quả là tiền mất tật mang, có trường hợp còn dẫn đến tử vong. Thế nhưng nhiều người vẫn nghe theo mạng xã hội là một bệnh rất nguy hiểm, nhất là với người dân ở vùng sâu vùng xa, ít có cơ hội tiếp cận với thông tin chính thống, chỉ nghe theo lời đồn đại cho rằng không cần tiêm phòng bệnh sởi vì vaccine ảnh hưởng tới sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo không áp dụng bất kỳ hạn chế nào về giao thương và đi lại liên quan đến bệnh đường hô hấp cấp tính. Song trên thực tế, nguyên nhân của các dịch bệnh thường có dấu hiệu bùng phát mạnh vào dịp cuối năm. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của ngành y tế rất cần ý thức chủ động phòng chống dịch mà bắt đầu là từ cộng đồng. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là Mỹ có chính phủ mới. Tuy nhiên, xứ cờ hoa đang đứng trước những thách thức kinh tế lớn đòi hỏi chính phủ mới phải giải quyết kịp thời. Ngay trước thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fed Rating nhận định Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể về vấn đề thuế và chi tiêu cho năm 2025, đồng thời cảnh báo về sự suy yếu gần đây trong hoạt động quản trị công. Trong những năm gần đây, Quốc hội Mỹ trải qua nhiều cuộc tranh luận gay gắt về biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Việc cân bằng giữa việc tăng thuế, cắt giảm chi tiêu hay kết hợp cả hai luôn là một điểm nóng trong các cuộc tranh luận chính trị giữa các nhà lập pháp. Tình hình này dự kiến sẽ càng trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết bảo vệ các khoản chi cho phúc lợi xã hội, đồng thời cũng hứa gia hạn các đợt cắt giảm thuế sẽ hạn vào cuối năm. Mặc dù Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát cả hai viện Quốc hội và Nhà trắng, nhưng tỷ đa số tại Hạ viện vẫn rất xích sao. Điều này có thể gây ra những khó khăn trong việc thông qua các quyết định liên quan đến ngân sách, như là các vấn đề nhạy cảm như tăng trần nợ công và phê duyệt ngân sách. Về gói ngân sách mới đang gây bất đồng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết kế hoạch của ông là chuyển gói ngân sách từ Hạ viện lên Thượng viện vào đầu tháng 4 để bảo đảm dự luật có thể được ban hành thành luật trước cuối tháng 4 tới. Trong khi đó, tại Thượng viện với 53 ghế, Đảng Cộng hòa có kế hoạch sử dụng quy trình hòa giải ngân sách để thông qua gói chương trình nghị sự khổng lồ này, cho phép họ bỏ qua ngưỡng 60 phiếu bầu tối thiểu. Trong khi đó, trần nợ công của Mỹ đã được khôi phục vào ngày 2 tháng 1, trở thành một thách thức gây chia rẽ mà các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phải đối mặt vào năm 2025. Tổng thống đắc cử Donald Trump đang yêu cầu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa giải quyết vấn đề trần nợ trước khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Hiện nay mức nợ của Mỹ là 36.100 tỷ đô và dự báo có thể thủng trần trong khoảng từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Do vậy, Bộ Tài chính phải thực hiện ngay những biện pháp đặc biệt để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức lớn về chính sách tài khoá trong năm 2025 liên quan đến mức nợ trần, các khoản phổ sung và các giảm thuế trong bối cảnh thâm hụt vốn ở mức lớn và gánh nặng nợ ngày càng gia tăng, theo đánh giá của Fitch, có khả năng những vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng, xuất phát từ những điểm yếu lâu nay trong quy trình phân bổ ngân sách của chính phủ liên bang và thế đa số mong manh của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Fitch nhận định việc không có một quy trình lập ngân sách thống nhất và những tranh cãi chung quanh các chính sách thuế cũng như chi tiêu mới sẽ khiến cho việc ra quyết định trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng tới khả năng quản lý tài chính của chính phủ mới của Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua việc ứng dụng công nghệ số, nhiều hợp tác xã đã mở rộng được mạng lưới kinh doanh, kết nối quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 95% đơn hàng của hợp tác xã Gia Hưng có địa chỉ tại khu tái định cư số 2, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành Nguyên Bái, chủ yếu được khách hàng mua hình thức online, nhanh chóng tiện lợi, sản phẩm được quảng bá rộng rãi là lợi thế từ việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh. Với mặt hàng chủ yếu là thảo dược và các đặc sản của vùng Tây Bắc, ngay từ khi thành lập, hợp tác xã Gia Hưng đã xây dựng trang web, fanpage, quảng bá sản phẩm trên TikTok, Zalo cũng như các trang thương mại điện tử. Nhờ đó, số lượng sản phẩm bán ra tương đối lớn, lợi nhuận mang lại cho các thành viên đạt mức khá. Bà Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng chia sẻ:
Thế lợi ích rất lớn khi mà mình bán ở trên các trang thương mại điện tử, đó là chi phí vận hành giảm đi rất là nhiều. Chúng tôi sẽ đỡ được rất nhiều cái khâu phải thuê cửa hàng và khâu mà tư vấn khách hàng. Trong khi chúng tôi mà tư vấn khách hàng ở trên các trang nền tảng xã hội thì chúng tôi sẽ một lúc chúng tôi có thể nhắn tin được với rất nhiều khách hàng. Thứ hai, ba là khi chúng tôi mà sử dụng các mạng xã hội để chúng tôi bán hàng ấy, thì việc vận chuyển rất là đơn giản. Các bên vận chuyển người ta sẽ đến tận nơi, người ta lấy hàng, sau đó người ta vận chuyển ship cho khách và chúng tôi có thể là giao tiếp với khách hàng hàng ngày. Chúng tôi rất mong muốn là được tỉnh hỗ trợ cho chúng tôi được tham gia các khóa đào tạo về, thứ nhất là về quảng cáo, về sản phẩm, quay video, rồi bán trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là xu hướng hiện nay đó là làm video ở trên TikTok để cho chúng tôi có thể là tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn.
Trước đây trung bình mỗi ngày Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái thực hiện 20 đến 30 lượt giao dịch bằng tiền mặt. Vào lúc cao điểm như thời điểm cuối năm, số lượt giao dịch còn tăng lên nhiều lần, nhưng từ khi ứng dụng phần mềm chuyển đổi điện tử của hệ thống ngân hàng hợp tác CFFBank đã giúp người dân thực hiện các giao dịch trên điện thoại thông minh, giúp các cán bộ quỹ giảm tải khối lượng công việc cũng như thời gian tiếp đón người dân. Đối với khách hàng là thành viên có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian đi lại. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Thái Học thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi mà áp dụng cái chuyển tiền điện tử của hệ thống ngân hàng hợp tác thì cái lượng giao dịch tiền mặt của khách hàng đối với quỹ cũng giảm nhiều, và cũng giảm áp lực cũng như là giảm cái thời gian công việc đối với cán bộ quỹ. Trong thời gian tới thì cũng sẽ, quỹ cũng sẽ phối hợp với ngân hàng hợp tác để triển khai một số cái gọi là nâng ngân hàng thông minh vào cái hệ thống của các quỹ để gọi là hoạt động quỹ sẽ theo kịp với hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay.
Với trên 700 hợp tác xã thu hút trên 32.000 thành viên, thời gian qua khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể đã trang bị máy tính, tập huấn chuyển đổi số tiếp cận thương mại điện tử về ứng dụng tại cơ sở. Một số hợp tác xã đã xây dựng đăng ký tên miền trong website riêng để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hợp tác xã đã chia sẻ quá trình sản xuất, chế biến và cung cấp thông tin về nông sản qua Facebook, Zalo, TikTok và đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Điều này không những giúp khách hàng cập nhật thông tin về hợp tác xã nhanh hơn mà còn dễ dàng so sánh giá cả các sản phẩm cùng loại của đơn vị khác. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái nói.
Trong cái thời gian vừa qua thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình để trước hết là tiếp cận đấy, và tiếp nhận những cái mới, những cái kỹ thuật về khoa học kỹ thuật, về chuyển đổi số để mình có thể đủ khả năng điều kiện để hướng dẫn và hỗ trợ cho các hợp tác xã. Đấy. Thế đồng thời là chúng tôi cũng mời các cái chuyên gia, các nhà khoa học ở các cái cơ quan tổ chức, đơn vị để đến để đào tạo cái giảng nguyên TOT, giảng viên nguồn cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Các đơn vị thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã rất là chủ động, tích cực trong cái việc là áp dụng công tác chuyển đổi số. Cụ thể là các hợp tác xã đã áp dụng vào cái vấn đề là đổi mới công nghệ, để áp dụng công nghệ mới để làm thế nào đó là giảm cái công lao động thế và nâng cao cái năng suất lao động, đặc biệt là các cái sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn đồng đều, chất lượng cao thế và đáp ứng được cái nhu cầu của các cái nhà tiêu thụ.
Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền thay đổi nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ quản lý thành viên hợp tác xã, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng rà soát tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện và ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số theo hướng bền vững và vận dụng các nguồn lực để hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, nhất là ở khâu tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Trong tất cả những ngày nghỉ lễ Tết của một năm, nhu cầu đi lại của nhân dân luôn tăng cao, vì thế tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, những chiến sĩ cảnh sát giao thông Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, gác lại hạnh phúc cá nhân, luôn túc trực trên mỗi nẻo đường, nhất là tại các điểm nóng, điểm tập trung đông dân cư để bảo vệ sự an toàn của mỗi người dân trên hành trình của họ. Câu chuyện về những chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng vì bình yên cho nhân dân trên mỗi cung đường được ghi nhận qua phóng sự sau. 6 năm công tác là từng ấy thời gian, Thượng úy Trần Ngọc Tuân, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái tham gia trực Tết cùng đồng chí đồng đội của mình để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên từng cung đường của thành phố Yên Bái. Với Thượng úy Trần Ngọc Tuân, đó là nhiệm vụ cao cả, là vinh dự, là niềm tự hào được cống hiến sức mình cho sự bình an của nhân dân. Thượng úy Trần Ngọc Tuân, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái tâm sự.
Bản thân tôi được công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông đến ngày hôm nay là trọn vẹn được 6 năm. Và cũng 6 năm là cũng giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán cho người dân là cũng tròn 6 cái Tết. Ngoài ra thì có những năm thì Tết không được ở nhà cùng với gia đình, đón giao thừa cùng gia đình. Nhưng mà đó nó cũng là một trong những cái trách nhiệm cao cả và rất là vinh dự để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông vui chơi Tết Nguyên đán được an toàn.
Không chỉ với Thượng úy Trần Ngọc Tuân mà tất cả lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh Yên Bái cũng đang và luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân. Với địa bàn rộng, tình hình trật tự an toàn giao thông những ngày lễ Tết thường diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Do đó, năm nào cũng vậy, lực lượng cảnh sát giao thông, công an Yên Bái luôn được huy động 100% quân số tham gia tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa vi phạm, hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Văn Truyền, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước thời gian Tết và trong Tết và sau Tết Nguyên đán để đảm bảo cho bà con nhân dân đi lại được thông suốt, đảm bảo an toàn trên các cung đường. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng trong các ca tuần tra kiểm soát đã tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người tham gia giao thông để nắm chắc vững hơn khi tham gia giao thông trên đường, để đảm bảo cho quá trình trực Tết thì đội cảnh sát giao thông luôn luôn sẵn sàng trực và chiến đấu khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên giao phó. Đội cảnh sát giao thông trực đảm bảo quân số để xử lý các vụ việc trong quá trình trong thời gian trực Tết.
Những năm qua, số lượng phương tiện giao thông tăng rất nhanh, nhiều tuyến đường được đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra áp lực rất lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt những ngày lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, ma túy, tụ tập đua xe trái phép thường xảy ra nhiều hơn và là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, đây cũng chính là thời điểm mà các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phải vất vả hơn mọi ngày, gác lại hạnh phúc đoàn viên, niềm vui của bản thân để bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân trong những ngày xuân. Dù là mưa rét hay đêm tối, ở bất cứ khung giờ nào, các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được phân công, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ nay đến cuối năm thì căn cứ chỉ đạo của Công an, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xây dựng cái kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2025. Trong đó chúng tôi vẫn tập trung vào tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường sắt, đường thủy, đường bộ, và tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời là tăng cường khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý trong tổ chức giao thông để khắc phục xử lý các cái điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để đảm bảo cho bà con đi lại được thuận lợi, an toàn, vui xuân đón Tết lành mạnh.
Năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện trên 11.000 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện 31.185 trường hợp vi phạm. Qua đó đã góp phần ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Không chỉ nghiêm túc, quyết liệt trong xử lý vi phạm để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, trong mỗi dịp lễ Tết, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái còn tổ chức các điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết, trao quà, phát tờ rơi tuyên truyền, hỗ trợ phương tiện ô tô gặp sự cố dọc đường. Dù là những ngày bình thường hay các dịp lễ Tết, khi thiên tai xảy ra, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Yên Bái luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân là trên hết. Với các anh, đó không chỉ là sự hy sinh mà còn là trách nhiệm cao cả để mọi người dân được an toàn, hạnh phúc bên người thân. Một mùa xuân mới đang đến gần, mang theo niềm hy vọng và sự bình yên mà các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã và đang vun đắp, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, vui tươi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.